Việt Nam và một số nước khác có triển vọng chiếm được một ghế tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Trung Quốc, Nga, Ả Rập Xê Út và Việt Nam nằm trong số các quốc gia ứng viên đang vận động để chiếm một ghế tại Hội đồng Nhân quyền, cơ quan theo dõi nhân quyền cao nhất của Liên Hiệp Quốc, mà không gặp phải tranh chấp trong tiến trình bầu chọn. Tin của AP hôm qua nói rằng điều này đã gây bất bình cho các tổ chức binh vực nhân quyền độc lập. Đài VOA tường thuật rằng, trong khi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đang chuẩn bị biểu quyết trong ngày hôm nay để bầu các thành viên mới, thì các tổ chức nhân quyền đang lên tiếng phản đối một số nước ứng viên có thành tích xấu về nhân quyền. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ bầu 14 thành viên mới vào Hội đồng Nhân quyền gồm tất cả 47 ghế. Hội đồng có trụ sở đặt tại Geneva và có nhiệm vụ nêu bật sự chú ý của quốc tế và khiển trách các hành động vi phạm nhân quyền của các nước bằng cách phê chuẩn các nghị quyết trong những trường hợp mà hội đồng cho là cần thiết. Hội đồng này có hàng chục giám sát viên đặc biệt để theo dõi các quốc gia gặp vấn đề về nhân quyền và các vấn đề quan trọng khác, từ những vụ hành quyết tới các vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch chỉ ra rằng trong 5 ứng viên muốn gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc, Nga, Ả Rập Xê Út, Việt Nam và Algeria trước đây đều đã từ chối, không cho phép các giám sát viên nhân quyền Liên Hiệp Quốc tới thăm để điều tra các cáo buộc về những vụ vi phạm nhân quyền diễn ra ở trong nước. Hãng tin AP trích lời bà Peggy Hicks, giám đốc cổ vũ cho nhân quyền toàn cầu của Human Rights Watch, nói rằng các nước không cho phép các chuyên gia Liên Hiệp Quốc do Hội đồng Nhân quyền bổ nhiệm tới điều tra sẽ phải giải thích hành động của họ. Các ghế trong Hội đồng Nhân quyền được dành riêng cho các khu vực. Các nước trong khu vực sẽ tuyển chọn các nước ứng viên. Đôi khi các cuộc bầu chọn bị tranh chấp và đôi khi các ứng viên không gặp phải sự chống đối nào. Tất cả 193 thành viên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đều có quyền biểu quyết trong ngày hôm nay. Nhóm châu Á không gặp sự chống đối nào cho 4 ghế tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, gồm các ứng viên Trung Quốc, quần đảo Maldives, Ả Rập Xê Út và Việt Nam. Cho tới tuần trước, Jordani cũng muốn tranh một ghế dành cho châu Á. Tuy nhiên, nước này đã rút lui để dọn đường cho Ả Rập Xê Út chiếm một ghế tại hội đồng này. Bà Hicks nói rằng các quốc gia như Trung Quốc và Việt Nam sẽ phải trả lời những câu hỏi liên quan tới các vụ vi phạm nhân quyền tràn lan, kể cả các vụ bắt bớ giới hoạt động binh vực nhân quyền ở trong nước. Theo bà, thì các nước này phải bị áp lực, phải cam kết sẽ thực hiện những tiến bộ trông thấy được trước khi vận động để được bầu vào Hội đồng Nhân quyền. Bà cho rằng nếu không bị tranh chấp, thì mục tiêu cao cả được đặt ra khi Hội đồng Nhân quyền quốc tế được thành lập, đòi hỏi các thành viên phải tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về nhân quyền, chỉ là lời nói suông. Voice of America, Washington. Tổng thống Nga bắt đầu chuyến công du chính thức đi thăm Việt Nam để đẩy mạnh quan hệ hợp tác chiến lược. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Hà Nội hôm nay trong chuyến công du một ngày để tăng cường các quan hệ giữa hai nước từng là đồng minh về ý thức hệ. Đứng đầu nghị trình làm việc là vấn đề tăng hợp tác quân sự và năng lượng. Theo dự kiến, Tổng thống Putin sẽ ký 15 thỏa thuận hợp tác với Việt Nam trong chuyến đi thăm ngắn ngủi này. Văn phòng báo chí của Điện Kremlin nói, chuyến đi của Tổng thống Putin còn nhằm củng cố hợp tác về lĩnh vực thương mại, đầu tư và các vấn đề nhân đạo. Nhà lãnh đạo Nga đã gặp Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang và sẽ tham gia các sinh hoạt Ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam. Tính cho tới thời điểm này, Việt Nam và Nga đã ký thỏa thuận về năng lượng. Hai công ty của Nga là Rosneft và Gazprom đã ký kết các thỏa thuận với Petro Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Hãng tin Reuters tường thuật rằng, theo thỏa thuận này, Rosneft sẽ cho phép Việt Nam tham gia thăm dò và khai thác dầu khí ở các vùng biển phía Bắc của Liên bang Nga, một điều mà Reuters cho là một đặc ân hiếm hoi dành cho một công ty nước ngoài. Hồi năm ngoái, kim ngạch mậu dịch Việt-Nga đã tăng 20% lên tới 3,66 tỷ đô la, và hai nước hy vọng có thể tăng số liệu đó lên tới 7 tỷ đô la vào năm 2015 và lên tới 10 tỷ vào năm 2020, theo một bài viết của Thủ tướng Nga trước khi ông lên đường sang thăm Việt Nam. Hai bên còn thảo luận về những cách để đẩy nhanh dự án xây nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và một trung tâm khoa học kỹ thuật, đồng thời thành lập thêm một số dự án liên doanh để dò tìm dầu khí tại Việt Nam. Một lĩnh vực hợp tác khác được Việt Nam và Nga đặt vào hàng ưu tiên là hợp tác quân sự và công nghệ quân sự. Đài tiếng nói nước Nga trích lời Tổng thống Putin nói rằng Nga sẽ tăng các loại máy móc và thiết bị quân sự sẽ bán cho quân đội Việt Nam. Loan báo này được đưa ra sau khi Tổng thống Nga gặp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các nhà lãnh đạo cao cấp khác của Việt Nam. Tổng thống Nga cho hay hai nước đã ký một thỏa thuận quân sự mới. Theo đó, Nga sẽ giúp huấn luyện lực lượng hải quân và lục quân của Việt Nam. Sau khi kết thúc chuyến công du Việt Nam, Tổng thống Putin sẽ thăm chính thức Nam Triều Tiên vào ngày mai, thứ Tư. Voice of America, Washington. Nạn nhân bão Haiyan người Việt tại Philippines kêu cứu. Một người đàn ông Việt Nam tại Philippines hôm qua đã kêu gọi được cung cấp lương thực và nước uống khẩn cấp giữa lúc thành phố Tacloban của Philippines ngày càng trở nên tuyệt vọng và hỗn loạn hơn sau khi siêu bão Haiyan quét qua thành phố này. Tờ Thanh Niên tường thuật rằng ông Nguyễn Văn An, 33 tuổi, nói rằng tất cả những người Việt cư ngụ tại Tacloban thuộc tỉnh Leyte của Philippines đều sống sót nhưng đang trong tình trạng vô cùng tuyệt vọng, không có lương thực, nước uống và cần được khẩn cấp giúp đỡ.